ra tất cả loài đó. Nếu nói về cái mặt vật chất thì cũng từ tứ đại họ tham, chứ không có gì khác. Lầm hại cố giết, tự làm dạy người, hoặc tìm thầy bùa đem về ếm đối, hoặc làm thuốc độc để hại sinh linh, chỉ cốt hại người, không hề thương vật. Thì những cái tâm mà ác độc của con người luôn luôn là cố hại người ta, hoặc là mình giết lầm, hoặc mình cố ý, hoặc là tự mình giết, hoặc là dạy người giết. Rồi trong cách giết đó, hoặc giết bằng cách này hoặc bằng cách kia, tới làm bùa, làm chú, làm thuốc độc đủ thứ hết thì cốt hại cho được. Cho nên nó chỉ cốt hại người, không hề thương vật. Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối, đốt rừng đốt núi cho các con vật nó chết, hoặc là cái khe cái suối mình làm cho cạn cho cá tôm nó chết. Buông chài bủa lưới, xích chó thả chim, thấy nghe tùy hỷ, niệm thở giấy tưởng làm, cử động vận hành đều là tội lỗi. Như hôm nào tôi đã nói, chúng ta khi còn mê lầm ở thế gian thì mỗi một ngày sống của mình là mỗi một ngày sát hại sinh linh, phải không? Nó bồi bổ cho cái sự sống của mình bằng những cái thể xác của con vật. Nếu mà quý vị mà hơi nghèo, hôm bữa ăn là mua những cá nhỏ nhỏ thì được bữa ăn thì chừng nhiều, chắc ít ra cũng vài ba chục con, phải không? Mà mỗi một con để bồi bổ cho mình ngon miệng một bữa thì nó đã chết bao nhiêu con rồi. Mà ngày nào cũng như ngày nào, đều, phải không? Đó, vậy là mua được thì mừng, không có thì buồn. Như vậy thì sự sống của mình bằng sự chết của con vật. Cho nên mình nghĩa là chỉ nghĩ tới cái sự sống của mình mà không nhớ cái khổ đau của con vật. Đó là cái tội lỗi sát sinh. Nghiệp trộm cắp là thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà, phá khóa cải then, sờ bao mò túi, thấy của thường trụ, lòng giấy khởi tham, trộm của nhà chùa, không sợ thần giận. Không những vàng ngọc mới mắc tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp trộm. Thì như vậy chẳng những ăn trộm của thế gian mà cho tới của chùa, nhiều khi họ cũng vẫn còn muốn lấy cắp, không sợ các cái long thần hộ pháp quở rầy gì hết. Cho nên rồi mắc cái tội trộm, mà mắc tội trộm không phải lấy nhiều, mà dù cho một cây kim, một cái ớt mà mình không xin, mình lấy cũng mang tội nữa. Đó là nói về tội trộm. Bây giờ nói nghiệp tà dâm là lòng mê nhan sắc, mắt đắm phấn son, chẳng đoái liêm trinh, riêng sanh lòng dục. Hoặc nơi đất Phật, chánh điện phòng tăng. Cái câu này hôm trước dịch sai và sửa lại. Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, đây là cư sĩ, bị chữ cận sự đó. Thường thường chữ cận sự mà nhớ là gần nhau, nhưng đó không phải. Bởi vì cái chữ ưu và tắc, ưu và di đó, dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Thành nó chữ cận sự là chỉ cho người cư sĩ nam hoặc người cư sĩ nữ. Cư sĩ nam gọi là ưu và tắc, cư sĩ nữ gọi là ưu và di. Thành nó chữ phạn là ưu và tắc, thì Trung Hoa dịch là cận sự nam. Còn chữ phạn là ưu và di thì Trung Hoa dịch là ưu là cư sĩ nữ hay là cận sự nữ. Thì ở đây chúng ta dịch chữ cư sĩ là hợp lý. cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai, khoét ngạch trèo tường đều là dâm nghiệp. Đó, như vậy thì cái mê sắc đẹp không phải chỉ mê ở ngoài thế gian, có khi đi đến chùa, phải không? Những người cư sĩ vào chùa mà cũng còn đùa giỡn, cũng còn có những cái ý niệm theo cái mê đắm nhan sắc của thế gian nữa, cho nên rồi mắc nhiều cái tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, đến lúc mạng chung đều vào địa ngục. Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng, muôn kiếp tái sinh lại chịu tội báo. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài phải đều sám hối. Đó, như vậy thì khi sống mà do cái thân này tạo ba nghiệp sát, đạo, dâm, tức là sát sanh, trộm cướp và dâm dục hay là tà dâm, gây nên bao nhiêu tội lỗi. Mà những tội lỗi đó khi chết phải đọa vào địa ngục. Người nữ thì nằm giường xác, người nam thì ôm cột đồng cháy. Khi mà hết tội xin được làm người còn chịu cái quả báo thừa. Vì vậy mà tất cả đều phải thành tâm sám hối. Đó là cái phần sám hối rồi. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng, chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đó là những cái bài đã giảng. Bây giờ mấy bài mới đây. Chí tâm phát nguyện, một nguyện mạng căn chống thành tuệ, hai nguyện thể tướng biến thành chân, ba nguyện gieo mình cầu đại pháp, bốn nguyện vào lửa ngộ thâm nhân, năm nguyện đốt thân đền Phật đức, sáu nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy, bảy nguyện xin đầu trọn chẳng tiếc, tám nguyện móc mắt cũng là thân, chín nguyện thoa hương không có thiết, mười nguyện cắt thịt chẳng sanh sanh, mười một nguyện đời đời không đấm trước, mười hai nguyện kiếp kiếp lìa lục trần tục trần. Đó. Thì mấy cái nguyện này quý vị đọc lên thử coi mình nguyện được thành tựu không. Nguyện thứ nhất, một nguyện mạng căn chống thành tuệ. Cái mạng căn của mình đây, nguyện cho nó chống thành trí tuệ, gọi là giới thân tuệ mạng đó. Đó, lấy cái trí tuệ làm mạng, chứ không phải là lấy cái cuộc sống này làm mạng. Cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là thể tướng biến thành chân. Cái thể tướng vô thường tạm bợ này nó biến thành cái thể chân thật, nó là pháp thân. Ba nguyện gieo mình cầu đại pháp, nghĩa là nguyện gieo mình xuống hố mà miễn xin đại pháp thì cũng chấp nhận mà làm. Thì đây là dẫn những cái tích ở trong kinh gì, kinh gì mà nói tất cả những cái bằng vân tên bất thành vân tên có cái tên quên rồi. Vì Huy Hữu đó biết, Duy Thành Hữu, Duy Thành Hữu, Duy Thành Hữu thuyết nhân duyên đó, cái kinh đó đó, kể lại Bồ Tát khi mà đi học đạo, mà người họ hứa họ dạy đạo đó, họ bảo bây giờ muốn được dạy pháp của Phật ấy, thì phải hy sinh thân mình. Bây giờ ông nhảy xuống dưới cái hố đó rồi lên ta sẽ dạy cho, thì đó gọi là ba nguyện gieo mình cầu đại pháp, cầu đại pháp mà xả thân không có sợ. Bốn nguyện vào lửa ngộ thâm nhân, nghĩa là bảo mình nhảy vô lửa cũng nhảy vô, mà nhờ nhảy vô lửa mà ngộ được cái nhân sâu xa. Năm nguyện đốt thanh đền Phật đức, nghĩa là về đền ơn Đức Phật, cho nên dù đốt thanh mình cũng không tiếc. Sáu nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy. Trẻ tuổi nghe ngán quá, thấy không? Bây giờ chỉ cần biết ơn mà lo tu hành dụm chút đâu mà cũng là khó rồi, huống nữa với trẻ tuổi. Người xưa thì ta nguyện như vậy đó. Bây giờ nếu mà mình có đọc thì đọc, chứ chắc làm chưa được. Bãi nguyện xin đầu trọn chẳng tiếc, nghĩa là dù cho người ta xin cái đầu mình cũng không tiếc nữa. Tám nguyện móc mắt cũng là thanh. Thì mấy cái nguyện này để nhắm thẳng vào cái thân của mình. Như cái câu chuyện mà quý vị nhớ, Tổ Sư Tử khi vua Kế Tăng tới, cầm cái kiếm bén, nói bây giờ ngài thấy ngũ quẩn đều không chưa? Nói phải, tôi thấy năm quẩn đều không. Nếu năm quẩn đều không, cho tôi cái đầu được không? Nói năm quẩn đều không, xá gì cái đầu. Cho cái đầu cũng không tiếc. Năm quẩn đều không thì xá gì cái đầu. Như vậy thì cho đầu mà không có tiếc. Rồi tám nguyện móc mắt cũng là thân, dầu móc con mắt của mình cũng là thân chứ không có thù. Nên hồi xưa trong kinh kể, có một lần vị tỳ kheo đó nguyện xả thân để mà ai muốn xin cái gì cũng được. Thì có một cái vị hiện thân là người ngoại đạo tới, nói giờ tôi muốn xin trồng cái mắt của ngài về làm thuốc. Cái ngài móc cái mắt này đưa, mới móc mắt đưa qua cái lấy quăng xuống đất, lấy chân cái chà lên, cái ngài nổi sân, tưởng đâu là cho làm thuốc rồi cho mà chà đạp nổi sân lên. Thì nổi sân cho thì cái ông đó ông hiện thân đế thích. Nếu như vậy thì ngài chưa thiệt là cho mà không tiếc. Đó, móc mắt mà cũng là thân chứ đừng có sân. Chính nguyện tha hương không có thích. Thân này dầu cho đeo mùi hương thơm tha cũng không thích. Quý vị có thích thì không thích. Nếu đeo cái gì nhơ nhớp tha thì không thích thiệt. Còn nếu cái hương thơm mà đeo tha thì sao cũng chịu. Mười nguyện cắt thịt chẳng sanh sanh. Nguyện là dầu cắt thịt mình cũng không sanh nữa. Bây giờ chỉ nhéo một chút là la on sọt rồi, huống nữa là cắt, phải không? Đó, bởi vậy nên nếu mà ai đọc mấy cái nguyện này chắc là ngán lắm. 11 nguyện đời đời không đấm trước. Đối với tất cả sắc thanh hương vị xúc không bao giờ đấm trước. 12 nguyện kiếp kiếp lìa lục tục trần, kiếp kiếp không có dính với những cái trần tục này nữa. Đó là cái ý nghĩa nguyện đối với thân như vậy đó. Thì quý vị mới thấy nếu chúng ta gan dạ nguyện như vậy mà làm được như vậy thì hết phàm liền, phải không? Hết phàm. Nhưng mà nguyện thì nguyện chứ làm e chưa được. Bây giờ tới bài kệ vô thường thời này, muôn tiếng vừa im bặt, canh ba trống điểm hồi, chim cuốc kêu thảm thiết, giấc mộng mãi mê say. Câu này sửa đây: cam trong hoa làm kiến, trong què cam trong què làm kiến, trở thành cá trên ao, không thể xem trăng mọc, chỉ liếm ái trong hoa. Đó, cái bài kệ này nó có cái điểm tích nhiều. Muôn tiếng vừa im bặt, canh ba trống điểm hồi, chim cuốc kêu thảm thiết, giấc mộng mãi mê say. Đó là tả cái cảnh trong cái lúc canh ba. Bây giờ mới dẫn điển tích: cam trong hòe làm kiến, tức là cam làm kiến ở trong cây hòe. Thì là sự tích như thế này: ngày xưa ở Trung Hoa có ông Thần Vu Phần, Thuần Vu Phần. Ông ngủ trưa dưới gốc cây hòe, bỗng nằm mơ thấy mình đến nước Đại Hòe An làm thái thú quận Nam Kha 20 năm. Được vua nước Đại Hòe An gả công chúa và sanh được 5 con trai 2 con gái cực kỳ vinh hiển. Sau ông đánh giặc bị thua, công chúa chết, vua Đại Hòe An đuổi về quê. Ông chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên cành hòe phía nam có một tổ kiến. Như vậy đó, cho nên nói rằng cam làm kiến trong què đó, tức là cam làm con kiến ở trong cây què, để muốn nói rằng chúng ta cam say mê trong giấc mộng mà không có chịu thức tỉnh, phải không? Cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài chứ không có gì thiệt, mà chúng ta cam tâm chịu chìm ở trong giấc mộng, cũng như cái chàng Thuần Vu Phần này, đó là thích làm thái thú rồi được vua gả công chúa hưởng lạc thú. Như vậy thích lắm, tới chừng giật mình thức dậy thấy mình nằm dưới gốc cây đó. Đây là trích trong Nam Kha Ký của Lý Công Tá. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là buồn. Cho nên á, cam trong què làm kiến, tự làm kiến ở trong cây què, trở thành cá trên ao, tức là muốn trở thành con cá ở trên ao. Đây cũng là một sự tích nữa mà không nhớ kỹ. Không thể xem trăng mọc, chỉ luyến ái trong hoa. Đó là những nó luyến ái trong hoa là để chỉ làm sâu trong trong cái hoa, chứ không có muốn được thông thả, không có muốn được tự do ở ngoài, mà chỉ thích làm con kiến trong cây què, làm con cá ở trong ao, làm con hoa, làm con sâu trong cái đó hoa. Đó, đó là để chỉ cho nói cái mê lầm của chúng ta. Vì mê lầm mà chúng ta cứ say sưa mắc kẹt ở trong những cái không ra gì, trong cái tạm bợ. Từ cái không có ra gì tạm bợ đó mà chúng ta cứ chìm mãi, cứ luyến ái mãi trong đó, không chịu ra, không chịu thấy được cái đẹp đẽ, cái cao quý như là thấy mặt trăng vân vân. Đó, đó là để nói lên cái ý nghĩa đó. Quên mất nhà muôn dặm, còn tham giấc ngủ thừa, chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Đó, mấy cái câu này thật là đánh thức mình đó. Quên mất nhà muôn dặm, tức là cái cố hương của mình hay là cái gia hương của mình đã quên mất, mình đã đi xa muôn dặm rồi mà còn mê ngủ, còn tham giấc ngủ thừa, mà còn cứ say mê trong giấc ngủ, không có chịu thức tỉnh nữa. chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Nó không có biết cái thân này là tạm bợ, là quyển quá, cứ mê muội, mê muội đắm chìm ở trong cái chấp nó là thật, không biết bao giờ tỉnh. Như vậy thì quý vị thấy thân chúng ta phải là quyển không? Phải quyển không? Nói quyển thì nghe khó hiểu quá, phải không? Nhưng mà sự thật ra mấy mươi năm rồi cũng mất, có rồi tan đi, bại hoại đi, có cái gì bền lâu, có cái gì chắc thật đâu. Cái tạm bợ mà mình tưởng là thật, cái không bền lâu mà tưởng là bền lâu, thì cái tưởng đó là mê, phải không? Còn nếu cái tạm bợ không bền lâu, mình biết rõ là tạm bợ, biết rõ là không bền, thì đó là chúng ta tỉnh. Vì vậy mà cái người tu là phải tỉnh, chứ không phải tu là mê. Bao nhiêu cái thứ phiền não chúng ta có ra hầu hết là do chấp thân. Bởi chấp thân là thiệt, cho nên rồi chúng ta mới tìm những cái gì thích hợp mà thân nó đòi hỏi đó để thỏa mãn. Bởi chấp thân thiệt cho nên rồi chấp cảnh thiệt. Thân thiệt, cảnh thiệt, đó là hai cái làm cho chúng ta dễ sanh phiền não. Thấy thân thiệt cho nên ai động tới thân thì chúng ta bực bội, chúng ta quán thù. Thấy cảnh thiệt cho nên cảnh nào của mình chấp muốn mình được mà bị người khác cướp đi thì thù quán, giận hờn. Từ chấp thân thiệt đến thấy cảnh thiệt, do đó cho nên trăm ngàn muôn thứ phiền não nó dấy khởi. Nếu chúng ta biết rõ thân là tạm bợ, thân là giả dối, thì cảnh của thân cũng tạm bợ giả dối, thì còn phiền não nào mà sanh được. Như vậy thân không thiệt, cảnh không thiệt mà chấp thiệt, đó là mê. Nếu cảnh không thiệt, thân không thiệt, biết rõ nó là không thiệt, đó là tỉnh, đó là giác. Bởi vậy cho nên người tu là phải tỉnh, phải giác. Nhờ tỉnh giác cho nên mới hết phiền não. Còn nếu không biết tỉnh, không biết giác thì không biết bao giờ hết phiền não. Đó là cái lời nhắc nhở của Phật, của Tổ. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta tu nhớ cái thân này phải tỉnh, đừng có mê nó nữa. Mê nó thì tạo nghiệp không có lường. Còn nếu tỉnh thì nhân đó mà sạch được nghiệp. Đó là lời nhắc nhở để tất cả nhớ. Vậy thì còn một bài nữa là hết cái phần lục căn. Thôi nghỉ.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn thành Phật đạo.
Những chữ Hán trước.
Hậu dạ chú hương phục dĩ đổ thược bắc chuyển Hà Hán Tây Khuynh, chẩm biên chi điệp mộng du tinh, lâu thượng chi giáp thinh tương đoạn, bí xô chúng tụy lai phạm hạnh, bạc già tiền dự hiến tín hương, thị hương giả chủng tùng nguyệt lý di lai, căn hướng sơn trung bàn cứ, tiêu tư bất tục thể chất vô trần, viễn tỳ ngô quốc chi tước đầu, cao quán quế lâm chi quy giáp, nhiệt sứ khởi dung sân quả, phiêu thời thước tạ từ phong, thù phi hạ phẩm phàm hinh, trịch thị thượng phương dị vị, tế tế trụ vô tế tế trụ du ti như miệu thủy, thông thông quật giai khí dĩ thành tường, nhân uân bảo tỏa chi tiền, thiêu diễu châu văn chi ngoại, hồi đầu tầm thức quang minh đương xứ tự nhiên sanh, đổ diện văn quân tịch diệt do tư thân chứng đắc, dĩ kim hậu dạ phàn hương cúng dường. Bài này có hai cái danh từ mà quý vị chưa quen, như danh từ bí xô là ai, đó là chỉ cho tỳ kheo. Bạc già phạm, bạc già là ai? Bạc già là tiếng Phạn, người dịch là Phật hay là Thế Tôn, đó là mấy cái chữ lạ chút. Hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm hương xuất út, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, giới đao tước tựu túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường, hiến hoa kệ tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử hương nguyện thử hương hoa văn, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thế Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh giai pháp Bồ Đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái khải bạch, kính khải thập phương đại giác tam thế hùng sư, chú cam lò như tế quần cơ, bả thành châu như đầu chư ám, thiết văn trùng thôi ký ngũ, chữ trùng theo cổ văn viết như vậy, còn bây giờ viết thì sao, tức là ba chữ trùng ráp lại thì gọi là trùng, còn đây là viết theo hồi xưa. Thiết văn trùng thôi ký ngũ,
kê sướng phương tam, nha duyên chi chúc ảnh tiêu tàn, ngân hán chi tinh truyền diệt một, hồ điệp phiên hồi ư thế mộng, bồ lao chàng phá ư thiên âm, đạm thiền bán nhập bích sơn đầu, hồng nhật vĩ sanh thương hải diện, cổ bích tầm thôi cùng vận, ngữ nhai sơ động mã đề, thành đầu liêu nhiễu đạm hàng yên, thiên ngoại tỷ vi mê hiểu lộ, thích vũ khách triều trạc triều chân chi tế, đương tri lưu hành đạo chi thời, thiên gia vạn thất môn vĩ khai, nhất dạ lục thời công dĩ tựu, mang mang thế lộ nhiễu nhiễu quần sanh, tuy kinh đương dạ phục chẩm miên, vị tỉnh chung thân khai nhãn thùy, chư Phật tử nhược tuấn chung tiêu chư lạc dục, tiện giao triệt hiểu nhất tâm hôn, trí thử cơ mị nhất sanh, do ư hôn tán nhị tự, vị nhĩ trực khai nhất tuyến đạo, tương lai lưu giữ các gia khang, đương tri nhân mạng nan thường, vật phóng thử thời sai quá, quản thủ nhãn tiền tịnh độ, nhận lai tâm lý Di Đà, nhược năng khoái hạ thừa đương, tiện đắc cá trung hiển hiện, trực đảng mổ giáp đẳng, cảnh tưởng tư thời dĩ vi hậu dạ chi lễ. Cái bài này có những cái từ ngữ hơi lạ một chút, tôi nhắc cho thấy. Như cái từ ngữ bồ lao chàng phá ư thiên âm, bồ lao là cái gì? Bồ lao là cái dù chuông đó, dù chuông đóng đó, đóng chuông tức là cái tiếng chuông. Thường thường á, hồi xưa có những cái bài kệ hô chuông bồ lao nhất điển đó, phải không? Có ai thuộc bài đó không? Vì gì chữ bồ lao này á, là lấy cái tít nói hồi xưa ở Ấn Độ có một cái hòn đảo, ngoài hòn đảo đó có con cá kình, mỗi khi mà nó ngưỡng đầu lên, nó nổi trên mặt nước thì nước theo đó nó trào lên rồi thành lục, cho nên trên đảo họ bị nước ngập lục, họ sợ quá. Rồi khi một con cá kình nó trồi đầu lên thì con bồ lao ở trên đảo nó thấy, nó hét lên một tiếng như cá kình quảng lặn xuống. Thì như vậy mỗi khi cá kình nó trồi đầu lên là cái nguy hiểm cho dân ở trên đảo, mà bồ lao vừa thấy cá kình nó trồi đầu lên thì nó hét, nó hét một tiếng thì cá kình lặn xuống, tức là cứu cho dân ở trong biển, trong cái đảo phải bị ngập lụt. Bởi vậy cho nên sau này trong chùa làm cái chuông để hình cá kình, còn cái dùi chuông đóng để hình con bồ lao có bốn chân nữa. Vậy thì cái chài giọng chuông vừa đóng vô cái chuông đó là để tượng trưng cho cái tiếng hét con bồ lao. Mà bồ lao nó hét thì cá kình nó lặn, thì như vậy tức là cứu dân hết khổ. Cho nên nói rằng nghe tiếng chuông thì mọi người đều giảm cái khổ đau trong cái cuộc đời này và ở trong cái cõi địa ngục u minh. Đó là cái ý nghĩa đó đó. Cho nên đây dùng chữ bồ lao đó là vậy. Thì đây chỉ có mấy chữ đó khó. Giải bạch dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, sám hối ý căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bản tâm vọng tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ do lục căn phi, nhược bất sát tiền nan tri hối hậu, ý căn tội giả phan duyên niệm lự vô tạm thời hưu, hệ trước tình trần phong tâm chấp tướng, như tàn tác kiển tái phượt tái triền, như nga phó đăng tự thiêu tự lãng, hôn mê bất giác điên đảo vọng sanh, não loạn thốn tâm giai do tam độc, sang tham tội giả âm mưu tật đố, lãnh tích mong cầu bổn thập lợi thiên, du vi vị túc tài như xuyên tích, tâm tợ lậu di, tùy quán tùy không cổ ngôn vị mãn, túc hồng quán hữu bất tế bần hàng, ỷ điệp la đôi hà tằng chánh thải chẩn thải, đắc nhân sổ bách vị thuyết vi đa, tổn kỹ nhất văn thiên thành đại háo, thượng tự tranh bảo hạ chí ti ma, khố thật tàn danh vị thường bố thí, chư chủng chủng sự trú độ giả tư, dịch tứ lao thành tận tùng tham nghiệp, sanh nạp nộ tội giả tham căn vi bổn, sanh quả tự phàm nộ mục lễ thinh phàn hòa tổn khí, thi di tục bối nải chí tăng lưu, kinh luận can qua hổ tương công kích, quỷ cập sư trưởng mạ chí gia nương, nhẫn thảo nị hoàng độc diệm mảnh xí, phát ngôn thương vật thổ khẩu hại nhân, bất niệm Phật từ bất tôn luật cấm, đàm thiền tở thánh đối cảnh như ngu, tuy tác không môn vị thành vô ngã, như mọc sanh quả quả phát tự thiêu, như thử tiền khiên giai do sân nghiệp, ngu si tội giả tánh căn ngoan độn, ý thức hôn mông bất biệt tôn ti, bất phân thiện ác, sát hùng đoạn túy, chiết thọ thương thân mạ Phật chiêu ương, thóa thiên thấp diện vong ân vong đức, bội nghĩa bội nhân, bất tỉnh bất tư giai ngu si nghiệp, như tư đẳng tội tối trọng tối thâm, cập chí mãn chung đọa vô địa ngục, kinh ức thiên kiếp phương đắc thọ sanh, túng đắc thọ sanh quần tao ngoan báo, nhược bất sám hối hà dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền tất giai sám hối. Sám hối dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm tùy hỷ ngã kim tùy Phật thanh quan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm hồi hướng nhã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm phát nguyện nhất nguyện linh nguyên thường trạm tịch, nhị nguyện tàn thức tuyệt phan duyên, tam nguyện nghi đoàn câu phá toái, tứ nguyện định nguyệt vĩnh đoàn viên, ngũ nguyện pháp trần vong khởi diệt, lục nguyện ái vọng ly câu khiên, hết nguyện tư di hành thập địa, bát nguyện đế thính xả tam thiên, cửu nguyện tâm viên hưu trạo túy, thập nguyện ý mã tức dương tiên, thập nhất nguyện khoan hoài chư Phật giáo, thập nhị nguyện thích hứng tổ sư thiền, phát nguyện dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, thử thời vô thường kệ pháp cổ kích hồi phù thế mộng, phạm chung chàng phá đại gia lung, du tham bắt đập bắt thủ miên điềm hắc, bất quản đông nhan nhịp chiếu hồng, trường giả mang mang thời hữu đảng, minh đồ mặt mặt lỗ nan thông, kim tiêu nhược bất cần hành đạo, tha nhật na phùng hoàng diễn công. Đó là hết cái bài thứ sáu. Như vậy đây là sám hối sáu căn, tới cái căn chót là ý căn. Thì quý vị nghe lại trong cái bài chữ Việt, hương cuối đêm cuối mong sao bắt đầu chuyển về phương bắc, giải ngân hà nghiêng hẳn về tây, bên gối giấc mộng còn say, trên lầu tiếng sừng vừa dứt. Tiếng sừng chứ không phải tiếng ốc nha. Sừng tức là tù và đó.